tức là đây là của báo nhà mình, thấy không? À, của báo nhà mình, khi mà dùng chẳng hết thì sao? À, lúc mà dùng chẳng hết thì sao? Cho nên những cái câu này á, nếu mà cái người không phải là người mà trong cuộc á, thì nghe mà cứ theo câu hỏi mà đáp hoài á, là càng đáp càng xa. Nếu mà khi mà dùng chẳng hết thì cứ dùng, à, đã dùng không hết thì cứ dùng chứ hỏi gì nữa. À, không lo dùng mà cứ lo hỏi hoài thì có lợi ích gì? Nếu mà dùng sẵn hết thì dùng, mà không hết thì cứ sẵn sàng mà dùng đi, còn hỏi gì nữa. À, còn mình không có chịu dùng mà cứ lo hỏi thì giờ nói sao? Cho nên đó là coi như mình bỏ chính mình rồi, cứ lo đi hỏi hoài. Còn nếu mà sự thật mà dùng chẳng hết thì cứ dùng thoải mái, có gì đâu, sợ hết. À, còn lo đi hỏi là tất nhiên là cái lo chạy bên ngoài không. Cho nên sư bảo chính nhà mình có nặng chăng? Rồi mới bảo tiếp là dùng đó là tức nặng, chẳng dùng tức nhẹ. Ngay đó mà dùng được là xong. À, còn chẳng dùng thì cứ lo đi hỏi hoài, à, thấy nó tầm thường. Còn dùng được thì ngay đó là dùng hoài không hết rồi, còn hỏi gì nữa. Rồi ông Tăng Khác hỏi, thế nào là ý đích thực của tổ sư? À, sư nó khạc nhổ, thì ông Tăng hỏi thêm, việc trong kia thế nào, sư lại nhổ xuống đất kia nữa. À, và thế nào là ý mà đích thực của tổ sư? Tức là muốn hiểu được cái ý đích thực của tổ sư. Nhưng mà ý mà đích thực của tổ sư mà mình hiểu thì sao? Hiểu thì hết thành là ý tổ rồi, là ý chúng sanh rồi. Bởi vì mình hiểu được là thuộc về cái ý phàm của mình rồi. Thuộc về cái đó là cái bị hiểu rồi. À, cho nên đây hỏi ý đích thực của tổ sư thì sư khạc nhổ. Đó là muốn, nghĩa là tức là muốn theo danh từ rồi. Giờ ông Tăng còn chưa chịu, còn hỏi nữa, vậy thì việc ở trong kia thế nào? Sư lại nhổ xuống đất. Tức là muốn nói ra thì sao? Muốn nói ra để cho hiểu nữa, tức là muốn nhai đàm giải rồi. Đó, muốn nói để mà cho hiểu là muốn nhai đàm giải rồi. À, cho nên sư nhổ xuống đất. Rồi ông Tăng hỏi khác hỏi, thế nào là hạnh sa môn? Sư đáp là hạnh lìa. Hạnh sa môn là hạnh lìa. À, tức là không có chỗ nào để bám, không chỗ nào để hạnh. Chứ còn thấy có chỗ hành, thấy có chỗ bám, tức là có chỗ trụ rồi. Còn đây hành cho môn hành giải thoát mà, cho nên là không chỗ bám, không chỗ hành, không có chỗ gì để trụ. Rồi ông Tăng khác hỏi, chỗ mà thật nghỉ ngơi á, thỉnh thầy chỉ dạy. Chỗ mà thật nghỉ ngơi, chỉ dạy cái chỗ nghỉ ngơi đó, chỗ đó sao chỉ? Sư đáp, chỉ tức chẳng nghỉ, rất là đơn giản và chính xác. Ông hỏi là cái chỗ thật nghỉ ngơi, phải không? Mà chỗ thật nghỉ ngơi thì chỉ gì đây? Nếu đã thật nghỉ ngơi thì còn chỉ gì nữa? Thì thấy không? Đã là thật nghỉ ngơi thì còn chỉ gì nữa? Cho nên sư bảo chỉ tức là chẳng nghỉ. Còn muốn chỉ tức là chưa chịu nghỉ. Phải không? Còn muốn chỉ là còn muốn chạy đi hỏi nữa, từ chưa chịu nghỉ. Còn đã thật nghỉ rồi thì còn chỉ gì nữa? Thấy không? Đơn giản. Cho nên rồi cái câu hỏi đó đã tự mâu thuẫn rồi. Mình không biết là leo theo đó mình trả lời nữa, nó càng xa nữa. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà không hỏi thì thế nào? Sư đáp là trái lời thường. Không hỏi thì còn đến đây làm gì nữa, phải không? Cho nên hỏi là không hỏi thì thế nào? Thì sư đáp là trái lời thường, tức là sao? Tức ngay đó là tự trái rồi. Đã là không hỏi thì không còn đến đây làm gì đây nữa. Nà, cho nên mình cũng phải thấy được cái đó, chứ còn làm theo câu hỏi để mà đáp đó, thì càng sai liền. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà bốn núi bức bách nhau thì thế nào? Sư đáp, cái chỗ này sửa lại là không lộ dấu vết ra. Tức là khi mà bốn núi mà bức bách đó, không? Đã bốn phía, được bốn ngọn núi đã bức bách hết, thì sư đáp là không có lộ dấu vết ra. Không? Như vậy tức là sao? Cho bốn núi mà đã bức bách, nó ép, nghĩa là không có chỗ nào để mà có thể mà chạy ra khỏi. Không? Cho nên sư nói là không lộ dấu vết ra, tức là sao? Ngay đó là hết chỗ chạy đi đâu rồi. Vậy thì sao? Thì ngay đó là khéo nhận trở lại là sống. Bốn núi đã bước bách hết là không còn chỗ nào để chạy nữa, thì ngay đó là gì rồi? Đó là thầy còn muốn hiểu cái chỗ gì khác nữa. Cho mình cũng muốn chạy để mà tìm hiểu, mà chạy để tìm hiểu thì càng hiểu càng xa. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà đến trong ấy nói chẳng được thì thế nào? Đến trong ấy mà nói chẳng được thì sao đây? Sư đáp thì chẳng được nói. Đơn giản. Đến điều đó nói chẳng được thì chẳng được nói, vậy thôi, đơn giản, chứ còn nói gì nữa, là khỏi cần phải thêm thắt gì nữa hết. Rồi ông ta hỏi thế nào nói nữa, hỏi thế nào nói nữa tức là sao, tức là muốn nói nữa, mà muốn nói nữa tức là ra khỏi trong ấy rồi, muốn nói tức là ra khỏi trong ấy rồi, cho nên sư nói là chỗ nói chẳng được, có chỗ nói ra tức là thành ra nói được rồi. Cho nên ở đây là không khéo là mình bị ngôn ngữ nó lừa, nghe cứ nghe ta hỏi thế nào nói cứ lo đó để mà đáp để mà nói, đó là bị lừa. Cho nên là có khi thì mình cứ tỏ ra thông minh, nói ta thông minh, ta giỏi, cho nên cứ hỏi rồi cứ nói. Sợ không nói á là mình dở, nhưng mà không ngờ cứ lo nói hoài là bị gạt, là dở không ai rồi. Cho nên phải thấy được cái câu hỏi để mà đáp nó chính xác. Rồi ông Tăng khác hỏi, chỉ có câu nói chọn chẳng ra khỏi đảnh, thế nào là việc ngoài đảnh? Tức là hãy có câu nói, tức là có nói năng, có ngôn ngữ thì không ra khỏi đảnh, tức là vẫn còn mắc kẹt á. Thì như vậy thế nào cái việc ở ngoài đảnh? Sư liền gọi Sa Vi Văn Diễn ứng dạ, sư bảo hôm nay là mấy. Vậy là thế nào là cái việc ngoài đảnh? Thành ra những cái này phải thiền sư mới đáp nổi thôi, chứ còn gọi là theo giảng thì giảng không ra nổi. Giảng cách mấy thì cũng ở trong đảnh à. Giảng là ngôn ngữ, rồi có nói thì cũng vẫn ở trong đảnh thôi. Vậy là giảng cách mấy là cũng không ra khỏi hết. Vậy là thế nào được việc ngoài đảnh? Sư khéo gọi Văn Diễn, Văn Diễn ứng dạ, thì hỏi hôm nay là mấy? Rất là khéo. Bởi vì đây hỏi thế nào được việc ngoài đảnh thì mình phải biết hiện ông đang ở đâu đó đã. Nghĩa là bây giờ ông đang ở đâu đây? Đó, ông cần phải rõ trước cái đó hả? Ông hỏi ngoài đảnh, nhưng mà ông ở đâu cái đã? Nếu mà ông ở trong đảnh, ông hỏi ngoài đảnh thì chuyện đó là nói ông cũng không thể nào hiểu nổi. Ông đang ở trong này mà hỏi gì ngoài kia thì sao hiểu được? Cho nên cần phải nhấn mạnh lại, bây giờ ông đang ở đâu cái đã? Thì nếu ông biết ông đang ở đâu á, thì mới thể đáp được, rõ được cái việc ngoài đảnh mới được. Cho nên ở đây, sư gọi Văn Viễn, thì Văn Viễn ứng dạ, sư hỏi hôm nay là mấy? Nhưng mà cái này là cái khéo, không khéo là cũng coi chừng bị gạt. Hỏi hôm nay là mấy, cái mình nói hôm nay là hôm mấy, mùng mấy ra là chết. Hỏi hôm nay là mấy, tức là muốn nhắc, hiện ông đang ở đâu? Ông hỏi thế nào là giữ ngoài đánh, thì bây giờ hiện ông đang ở đâu đây? Nào mà ông hỏi. Cho nên đó là cái khéo của Ngài. Rồi ông Tăng khác hỏi, thế nào là thầy của Tỳ Lô? Sư bảo chớ nói lời dữ. Chào vậy, hỏi thầy của Tỳ Lô mà bảo là nói lời dữ là sao? Thế nào thầy của Tỳ Lô, tức là thầy của Pháp Thân, ngày xưa bảo là chớ có nói lời dữ, tức là sao? Cho nên đây mình phải thấy được, đã là Tỳ Lô thì sao không biết thầy còn đi hỏi? Vì vậy đấy không? Hỏi thầy của Tỳ Lô, mà Tỳ Lô thì sao không biết thầy còn đi hỏi? Cho nên đây sư bảo là chớ nói lời dữ, trong khéo là thành ra chia bài. Còn nếu mà ông là, nếu ông ở trong đó thì ông tự biết liền, Tỳ Lô thì tự biết thầy liền, còn không phải Tỳ Lô thì hỏi. Rồi ông Tăng khác hỏi, chí đạo không khó, chỉ e là chọn lựa, thế nào được chẳng chọn lựa? Tức là đây là dẫn tính tâm minh á, nghĩa là cái chỗ mà chí đạo là cái chỗ tột cùng đó, không có khó, chỉ đáng trách đáng ngại là chọn lựa thôi. Vậy là thế nào được chẳng chọn lựa? Thì sư đáp, trên trời dưới đất chỉ ta là tôn nhất. Trên trời dưới đất chỉ có ta là tôn nhất, dẫn cái lời của Đức Phật ha. Thì ông Tăng nói đây cũng vẫn là chọn lựa, cũng còn chọn lựa. Sư bảo cái gã quê chỗ nào là chọn lựa? Thì như vậy mình thấy sao? Câu hỏi thì rõ ràng phải không? Chỗ mà đạo tột cùng đó thì không có khó, tức là ngay trước mắt đây thôi, nhưng mà chỉ đáng trách đáng ngại là chọn lựa thôi. Thì vậy làm sao mà không chọn lựa? Thì sư nói là trên trời đất chỉ ta là tôn nhất. Thì vậy là có chọn lựa không? Trên trời, dưới đất chỉ ta là tôn nhất thôi, có chọn lựa không? Thằng Tăng nói đây cũng chọn lựa, cũng là chọn lựa à. Thì vậy là sao? Cho nên đó là mình mới thấy cái tình phàm của mình, phải nghe đâu rồi bám đó. Ngài nói là trên trời dưới đất chỉ ta tôn nhất, tức là ngay nơi đây. Bật cái niệm trên dưới, thì chính đó là gì? Chí đạo chứ gì nữa. Ngay đó bật cái niệm trên dưới, Cho nên đây là trên trời dưới đất mà chỉ ta là tôn nhất, tức là bật cái niệm hai bên trên dưới thì chính đó là chí đạo, còn gì nữa, còn chọn lựa. À, nhưng mà ông Tăng ông hiểu theo chữ nghĩa, không được có trên, có dưới, có ta. À, cho nên là nói gì là vẫn là chọn lựa, chứ mới bảo cái gã quê, chỗ nào là chọn lựa. Nghĩa là câu đáp của Ngài là rõ ràng, nhưng mà tự ông đã sanh chuyện. Tự ông sanh chuyện thôi, chứ còn ngay đó ông bật cái niệm cho dưới, ông thấy liền. À,